tuân thủ giới luật. Không chỉ phải tuân thủ mà còn phải giữ cho thanh tịnh. Ở đây trích dẫn đoạn kinh văn này có dụng ý rất sâu. Chúng ta tuân thủ giới luật hoàn toàn chẳng chấp chích cứng vào giới điều. Vì sao phải giữ giới luật? Giúp chúng ta đạt được cái tâm thanh tịnh. Giới có nghĩa là thanh lương. Giúp cho chúng ta tâm địa thanh lương, giúp chúng ta đắc nhất tâm bất loạn. Sau khi đạt được nhất tâm bất loạn, phải biết đột phá. Đột phá rồi thì mới có thể chứng đắc lý nhất tâm bất loạn. Nếu chấp trước giới luật, công phu tối đa chỉ có thể là sự nhất tâm, chẳng thể đạt lý nhất tâm. Đó là chướng ngại. Vì thế đạt đến cảnh giới này phải đột phá. Giống như cư sĩ Duy Ma đã nói, phải đột phá cửa ải này rồi mới có thể chứng đắc pháp thân, mới có thể phá vô minh, thấy bổn tánh. Vì thế quan niệm của Đại Thừa và Tiểu Thừa không giống nhau. Pháp Đại Thừa quả thật cao hơn Pháp Tiểu Thừa rất nhiều. Trong giới kinh, kinh Tiểu Thừa kết tội theo sự, chẳng bàn đến tâm. Giống như pháp luật trong thế gian, luận theo sự việc để kết tội, luận theo lỗi lầm để kết tội. Giới luật Đại Thừa chẳng quan tâm đến sự mà luận định tâm. Vì thế giới Đại Thừa khó giữ, giới Tiểu Thừa dễ tuân thủ. Ví như giới sát sanh, trong tâm tôi căm hận tột bậc, tôi muốn giết anh, nhưng hoàn toàn chẳng giết. Đối với Tiểu Thừa chẳng phải là phạm tội. Tôn giả Ưu Bà Lì chẳng thể định tội. Vì sao? Không có hành động. Nhưng đối với Đại Thừa Bồ Tát giới, quý vị bị kết tội. Giới Đại Thừa răng dè nơi tâm địa, giới Tiểu Thừa răng nơi sự tướng. Trong kinh Phạm Vọng có phẩm Phạm Vọng Bồ Tát tâm địa giới. Đại Thừa luận tâm, không luận sự. Kết tội nơi khởi tâm đồng niệm. Điều này nhằm nói rõ giáo chẳng phù hợp căn cơ. Như hai tỳ kheo bị Ngài Ưu Bà Lì kết tội. Vì sao họ hoài nghi? Chúng ta xem đoạn văn này liền hiểu ngay. Họ là căn tánh Đại Thừa, chẳng phải căn tánh Tiểu Thừa. Nếu là căn tánh Tiểu Thừa, họ chẳng hoài nghi ta phạm tội này đúng là phải kết tội như vậy. Họ cam tâm tình nguyện chịu xử phạt. Người có căn tánh Đại Thừa tuy bị phán tội, trong tâm họ không phục, do vậy họ mới có nghi hoặc. Gặp trưởng giả Duy Ma phân xử phù hợp căn tánh. Đối với người căn tánh Đại Thừa, nhất định phải dùng Pháp Đại Thừa để độ họ. Đối với người căn tánh Tiểu Thừa, nhất định phải dùng Pháp Tiểu Thừa để độ họ. Đoạn này nhằm nói rõ đạo lý này. Minh ti chi tắc cư thâm giáo thiện cố. Minh là nói rõ, ti là ti hạ, cơ thâm như vừa mới nói, tức là hai tỳ kheo căn tánh Đại Thừa. Tôn giả Ưu Bà Lì theo luật định tội họ, đấy là tiểu giáo. Căn cơ Đại Thừa chẳng hợp với tiểu giáo. Tha nhược bất tịnh thác thi lô câu, sổ tức bất lợi chủng nhân, bỉ thử di môn diệt phục các vị. Nhi thiện thâm tiểu đại thế bất kim nghi. Những pháp môn khác cũng phải thích ứng khích khao với căn tánh thì mới có hiệu quả. Nếu căn tánh khác nhau, căn cơ chẳng phù hợp giáo pháp thì sẽ chẳng đạt được lợi ích. Người học Phật rất nhiều, có người học mấy chục năm, học suốt một đời chẳng đạt được gì. Nguyên nhân là ở chỗ nào? Phật pháp họ được tiếp xúc chẳng khế hợp với căn cơ của chính họ, chẳng thích hợp. Vì thế họ chẳng thành tựu gì. Chọn lựa như thế nào? Giống như bị bệnh vậy. Đã bị bệnh thì phải uống thuốc, thuốc rất nhiều. Thử thuốc này, thử thuốc kia, thử cả mấy chục năm vẫn chẳng đúng bệnh. Bệnh tình của chính mình chẳng hề chuyển biến tốt đẹp hơn. Đâm ra mỗi ngày một nặng hơn, phiền quá. Vì thế ắt cần phải khế cơ. Đúng như khi ta bị bệnh Thuốc phải phù hợp căn bệnh thì mới có thể trị lành bệnh được. Bất tịnh sổ tức giả, Xá Lợi Phất giáo đệ tử. Tôn giả Xá Lợi Phất dạy hai đồ đệ phương pháp tu hành. Ngài dạy một người tu bất tịnh quán, dạy người kia tu sổ tức quán. Trong An Sĩ Toàn Thư có viết về cách tu bất tịnh quán rất cặn kẽ. Có chín thứ bất tịnh quán. Sổ tức là đếm hơi thở, tức là đếm hơi thở hít vào hoặc đếm hơi thở ra. Chẳng cần phải đếm cả hai loại, chỉ đếm một loại. Có thể nhiếp tâm, đắc định, mà cũng đoạn hết thảy vọng niệm. Khi đã tọa, quý vị chú ý hơi thở, ghi nhớ phần mình. Từ 1 đến 10, rồi lại từ 1 đến 10, rõ ràng, rành rẽ. Quý vị sẽ chẳng suy nghĩ loạn xạ. Dùng phương pháp này tâm có thể đắc định. Cửu chi dài bất thành, hai người đều chẳng thành công. Nói cách khác, đều chẳng đắc định, trong tâm vẫn còn rất nhiều vọng tưởng. Tâm dù phản đạo, phản đạo là ngã lòng. Tu lâu lát ngần ấy mà chẳng thành công, chẳng muốn tu nữa. Giảng kiến thế tùng, đây là nói đến gặp Phật, xin Phật cho phép thôi tu. Còn có tu cũng chẳng thành, chắc là do tội nghiệp quá nặng, chẳng có phần tu đạo, tính trở về nhà, không tu nữa, không hành nữa, thối chuyển rồi. Thế Tôn vấn nhị nhân, tại gia hà nghiệp? Đức Thế Tôn hỏi, lúc tại gia, các ông làm nghề gì? Tu sổ tức giả viết, thủ phần mộ. Người tu sổ tức quán, nói lúc còn tại gia, ông ta canh giữ mộ mã cho người khác. Tu bất tịnh giả viết, giả kim khí. Người tu bất tịnh quán, nói khi ông ta tại gia làm thợ kim hoàn, khảm châu bảo, nung vàng, luyện vàng, làm những thứ đó. Thế Tôn nãi lệch nhị nhân dịch quán tu chi. Đức Phật nghe nói xong bảo, hai người hãy trao đổi, người coi mộ tu bất tịnh quán, người thợ bạc tu sổ tức quán. Hai người trao đổi pháp tu, tu chẳng bao lâu bèn thành công. Vì sao? Người coi mộ tu bất tịnh quán là vì hàng ngày thấy người chết, dễ quán thành. Người thợ bạc ác phải kéo ống bể, phải rất chú tâm, thích hợp cách sổ tức. Vậy ông ta tu phép bất tịnh, ông ta chẳng có khái niệm gì hết. Vì thế, pháp môn nào thích hợp với hạng người ấy, thích hợp với căn tánh của người ấy, sẽ dễ tu thành công. Bất cửu giai chứng đạo quả, đều thành tựu. Nếu pháp chẳng đúng với căn cơ, thưa quý vị, vẫn gọi là tu mù liền.